trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, nghệ sĩ cơ lương chuyên đóng vai đào chánh, két chánh thường được khán giả yêu thích vì họ có nhan sắc quyến rũ và giọng hát ru hồn. Tuy nhiên cũng có những nghệ sĩ xấu hình, xấu dạng, giọng nói có khi nghe the thé chói tai hoặc là khàn khàn hoặc nhừ nhựa. Nhưng các nghệ sĩ này cũng rất được khán giả ưa thích, đó là những diễn viên chuyên diễn hề trên sân khấu. Hình thể không được đẹp của họ như là quá lùn, quá mập, quá ốm, quá cao, miệng méo, mắt lé, vân vân. Đáng lẽ là một nhược điểm của nghệ sĩ, trái lại đối với các anh chuyên diễn vai hề thì lại là đắc dụng, và nhờ vào hình thể khó coi đó mà họ nổi danh: hề lùn, hề béo, hề méo, hề ốm, hề cao, hề lé, hề té, hề dê, hề quậy, hề râu, hề nhựa. Khán giả các chương trình đại nhạc hội trong hai thập niên 60-70, khi nhắc đến hề nhựa Thanh Hoài thì người ta nhớ đến hề râu Thanh Việt, cũng như khi người ta nhắc tới hề lùn Tùng Lâm thì người ta nhớ tới hề cao Xuân Phát, hề ốm Phi Thoàng, hề mập Khả Năng. Hề râu Thanh Việt sinh năm 1939 ở Hóc Môn. Hề Thanh Việt có cả thảy 9 anh em cả trai lẫn gái. Người anh thứ ba của Thanh Việt, anh Ba Đồng, tức là soạn giả Kinh Luân, tác giả tuồng Lấp Sông Danh trên sân khấu Kim Thoa. Hề Thanh Việt còn có em là Thanh Sơn, chuyên viên ánh sáng, Minh Phương, nhạc sĩ đàn contrabass, Phùng Trang, tay đánh trống. Phùng Trang sau này đổi nghệ danh là Hề Thanh Nam, diễn viên cải lương trên sân khấu đoàn hát cải lương Dạ Lý Hương của Bộ Xuân. Khởi đầu cuộc đời đi hát của Thanh Việt là anh theo người cha kế của anh là nghệ sĩ Tám Quê đi hát cho các đoàn hát nhỏ ở tỉnh, rồi về diễn trong giải trí Trường Thị Nghè, Ba Hoàng Yến. Thanh Việt gặp nhóm Tùng Lâm Xuân Phát diễn những vở hài kịch ngắn trong Ba Hoàng Yến và Ba Lễ Liễu. Thanh Việt tham gia diễn các tiểu phẩm, tự biên, tự diễn. Thanh Việt nổi danh với vai quản sĩ trong ban thoại kịch Kim Cương. Lúc tôi cộng tác với đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga, hát thường trực tại rạp hát Thành Sương, rạp Hưng Đạo, thỉnh thoảng hát ở rạp Quốc Thanh, thì Hề Tùng Lâm mướn các rạp hát đó suốt 9 giờ sáng Chủ nhật với chương trình Cù Lét, nghĩa là một chương trình đại nhạc hội có nhiều ca sĩ tân nhạc, một vài điệu múa và ít nhất là có 2 màn hài kịch, mỗi màn dài từ 30 phút tới 45 phút. Tùng Lâm nhờ Nguyễn Phương sáng tác các màn hài kịch này, viết cho 6 tài hề thường trực của chương trình Cù Lét, đó là Tùng Lâm, Xuân Phát, Phi Thoàng, Khả Năng, Thanh Hoài và Hề Râu Thanh Việt. Viết hài kịch cho 6 diễn viên hài, người nào cũng phải có chỗ diễn xuất, phải có ga để làm nổ tung những trận cười của khán giả, đó là một chuyện không phải dễ. Tôi phải nghiên cứu khả năng chọc cười của từng diễn viên hài để có cách khai thác khác nhau. Ví dụ Hề Phi Thoàng diễu thì phải nói nhanh, nói tế leo đủ thứ, chọc cười khán giả bằng điệu bộ lăng xăng, méo mặt, béo mày, đưa nguyên bàn tay giả làm cái lược để vuốt tóc. Hề Khả Năng thì giữ tỉnh, nói năng chậm chạp và biết nhấn mạnh từ nào để chọc cười khán giả. Hề Khả Năng to con lớn xác nhưng có vẻ khù khờ, ngờ nghịch. Phong cách đó trái với phong cách ma lanh, liếc thoáng của Phi Thoàng. Tôi viết cho hai anh Phi Thoàng và Khả Năng các lớp diễn đối chọi nhau như kiểu diễu của hai danh hề Loren và Hardy, ảnh hề mập và ảnh hề ốm của các phim từng chiếu ở Sài Gòn. Hai diễn viên Tùng Lâm và Xuân Phát cũng có cá tánh và sắc dốc đối chọi nhau. Tùng Lâm nhỏ con, lùn tịch, lúc nào cũng như có vẻ quọ quọ, muốn gây lộn, cái mặt nhắc hất lên. Xuân Phát nhờ đôi mắt hí, anh ta làm vẻ khù khờ rất hay. Lúc đối thoại thì là ra vẻ rất là chăm chú, nhưng rồi không hiểu gì hết. Xuân Phát gặp Tùng Lâm thì xung xoe dồn dã nói chuyện, nhưng không hiểu Tùng Lâm nói gì, khiến cho Tùng Lâm thêm đổ quạo, quạo đến lố bịch. Hai tính cách của hai vai Tùng Lâm Xuân Phát trái ngược đối chọi nhau, tạo cười cho khán giả. Đến Thanh Hoài và Thanh Việt, Thanh Hoài miệng cười toe toét, nói năng nhờ nhựa, người bắt mà bắt trước nói giọng nam, nghe ngây ngồi tức cười. Thanh Việt thì có bộ râu quặp vô càm, anh bẩm môi thì cái miệng mốm rất là có duyên. Thanh Việt có tài làm cho bộ râu nhúc nhích, chỉ cần nhìn bộ râu của Thanh Việt hoạt động, khán giả cũng có thể cười. Cặp mắt nheo nheo, ranh mảnh, giọng nói của Thanh Việt dễ gây cảm tình với người nghe. Tôi nghĩ đây là cái duyên trời cho, cái tài chọc cười thiên phú. Thanh Việt giữa nhiều tuần cải lương và hài kịch của tôi sáng tác trên sân khấu Dạ Lý Hương và Thanh Minh Thanh Nga, đặc biệt Thanh Việt thủ vai chánh trong phim Triệu Phú Báo Các Dĩ của tôi sáng tác cho hãng phim Mỹ Vinh, Thanh Việt đóng chung phim với Thanh Nga và nhiều danh hài khác. Thanh Việt có khả năng sáng tạo bất ngờ. Tôi còn nhớ năm 1969, Hội Ái Hữu, nghệ sĩ, tổ chức hát gây quỹ để sửa chữa trụ sở và giúp gặp các nghệ sĩ nghèo yếu neo đơn tại rạp Hào Quê. Ban đầu có tăng cường ca sĩ tân nhạc và hài kịch Chàng Rể Hào Hoa, có hệ Thanh Việt, khả năng Phi Đoàn, Thành Được, Thanh Nga. Đến chương trình chánh Tuần Đoạn Tuyệt thì có một trở ngại bất ngờ. Hề Kim Quang đang điều trị bệnh phổi tại nhà thương Hồng Bàng, nên bà bầu thơ nhờ Hề Minh bên đoàn Hương Mùa Thu hát thế Kim Quang trong vai thầy Pháp. Hề Minh bữa đó uống rượu qua chén, anh chạy xe Honda tới rạp, dọc đường, té xe bể đầu. Tường đã kéo màn hát, phải kiếm người đóng vai thầy Pháp. Bà Năm Sa Đéc đề nghị nhờ Thanh Việt diễn thế vai thầy Pháp. Thanh Việt lần đầu tiên đóng vai Pháp Sư, không biết đọc thần chú Hô Linh ra làm sao. Tôi nói với Thanh Việt, muộn lát ra sân khấu, mày vẽ bùa bắt ấn quyết. Khi Hô Linh, mày nói hỡi hỡi âm binh thần tướng, thì mày xê tới cánh gà. Tao cầm bổn tường, tao nhắc câu nào thì mày hát câu đấy. Cứ yên tâm đi. Thanh Việt nói, ông thầy ráng ủng hộ. Xong suốt hát này, thầy trò mình đi nhậu. Bà Năm Sa Đéc nghe vậy, vừa cười vừa nói, mời ông thầy đi nhậu mà quên tôi, thì một lát tôi cũng quên bạn, đừng có trách nha. Thanh Việt lại xá xá bà Năm Sa Đéc, tội nghiệp con bà má, con mua trầu cho má xơi, được không? Ngoài sân khấu, Tường diễn lên lớp loan, Thanh Nga bồng con đi khám bác sĩ về, bà Năm Sa Đéc trong vai bà Phán Lợi, mẹ chồng, đai miếng, đời rước thầy Pháp trị bệnh cho cháu nội, chứ không cho uống thuốc Tây. Ngọc Nuôi trong vai Bích, cô em chồng đánh đá, dẫn ông thầy Pháp, Thanh Việt, vô. Ngọc Bích nói, má, con rước ông thầy Pháp ở xóm Sáu Lèo tới, ổng nổi tiếng bắt ma, trừ tà trị bệnh hay lắm, ổng ở núi Tà Lơn mới hạ sang đó má. Ông thầy Pháp Thanh Việt chắp tay xá xá bà Năm Sa Đéc, rồi đưa cằm vẽn râu, nhướng nhướng cho ngài. Khán giả thấy bộ điệu của Thanh Việt, họ vỗ tay cười rân. Bà Năm Sa Đéc nói mở đường cho Thanh Việt. Nè, ông thầy cứ thắp nhang khấn vái, đăng đàn gọi hồn nhập xác, rồi cứ lấy khăn ấn nẹt nẹt vô mình cháu nội của tôi là nó hết bệnh liền, khỏi phải bẻ bùa, khỏi đọc thần chú cho khăn tiếng, nghe ông thầy. Thanh Việt nói dạ, vậy thì tôi làm gấp gấp, lãnh cá xê, rồi chạy chầu đóng khác. Khán giả nghe ông thầy Pháp nói lãnh cá xê, họ cười rộ lên. Thanh Việt biết mình lỡ lời, anh ta làm tỉnh, cầm một nắm nhang khói nguyên ngút, vẽ bùa, bốn phương tám hướng. Bà Năm Sa Đéc muốn trát Thanh Việt, bước ra tiền đài hướng về khán giả, nói như muốn phân bùa. Ông thầy Pháp nói lãnh cá xê là lãnh cá chi gà, phải hỏi ổng mới được. Bà Năm vô đứng gần thầy Pháp, hỏi, ông thầy, ổng nói lãnh cá xê là lãnh cá chi vậy hả? Thanh Việt chưa biết trả lời sao, nhưng thấy bà Năm Sa Đéc bước tới gần mình, bèn nảy sang kiến. Tôi nói, nếu bác rảnh, bác xê ra, cho tôi cúng, bác rảnh bác xê ra, cho cách xê cái gì? Tôi đứng trong cánh gà, tôi dắt Thanh Việt, ám mà đi bác dây hồng. Thanh Việt nẹt khẩn ấn, rét rét, sướng lớn, theo lời tôi nhắc, ám mà đi bác dây hồng, cấp cấp trữ thỉnh, âm minh thần tướng lai đáo, la đường la sát, bách dạng thiên liêng, tiền sai lôi tướng, hậu khiển âm minh, thính lĩnh ngã sai, trừ tà sát quỷ, là hỡi, hỡi âm minh ơi. Thay vì nói là đường la sát bách dạng thiên liêng, Thanh Việt rống hận la lớn, bà Năm Sa Đéc ba dạng âm binh. Khán giả cười ào ào, bà Năm Sa Đéc nổi khùng la lên, ông thầy Pháp, cúng cái gì kỳ vậy cả. Bà kéo Thanh Việt diễn râu la lớn, e mambo, mambo italiano, e mambo. Và nhạc, dường như được Thanh Việt dẫn trước, tấu một khúc nhạc mambo rất dựa gần. Thanh Việt múa khăn ấn, nẹt rát rát, chân bước theo vũ điệu mambo, miệng hát dịp nhàng như người tốt lên đồng. Trường sư vị chúng thần, tôn hồn ma nhập phách, hoặc hồn khách ở đám lao bữa lắc, hoặc hồn ở các xe nách ba, hoặc hồn thần tới sống cây gia xà, nghe thầy kiểu hồn mau nhập thể, hô nhập, hỡi hỡi âm binh thần tướng, hề tụ lãnh lương, các mùi các chánh tương cảnh tương con, mọi chài mở quý, vũ nữ vũ công, hề tụ lãnh lương, bà năm xa đát, cũng hề tụ lãnh lương, hỡi hỡi âm binh, cấp cấp theo lệnh. Khán giả cười ào ào, về thanh dịa kêu réo mọi người trong gánh hát hề tụ lãnh lương. Anh cũng không quên kêu bà Năm Sa Đéc hề tụ lãnh lương. Thanh Diệt bậm môi, vẽn râu, cầm ra phía trước, dùng cặp chân mày và bộ râu quả nhiệt theo điệu nhạc mong bô, khiến cho khán giả cười vỡ rạp. Thanh Diệt có một lúc hát cho đoàn cải lương Việt Nam của bà Bồng Thu, Minh Dương, và 10 năm hát cho đoàn hát Dạ Lý Hương. Sau năm 1975, Thanh Diệt hát cho đoàn hát cải lương Sài Gòn 3. Thời gian sau, Thanh Việt về hát cho đoàn Cầu Ngang, sau chót hết là đoàn Hậu Giang. Thanh Việt vì uống nhiều rượu, bị bệnh gan, bệnh càng ngày càng nặng, nhưng thời bao cấp, lương nghệ sĩ đủ sống, anh không có tiền để trị bệnh. Cho tới khi người ta thu video hài, anh được rước về Sài Gòn, bắt đầu có tiền để thuốc thang trị bệnh gan, thì trong khi thực hiện một đoạn phim, Thanh Việt cởi bò, bị té, làm nặng thêm chứng bệnh gan. Anh được đưa vào bệnh viện, nhưng anh đã qua đời trước sự thương tiếc của khán giả và đồng nghiệp.
Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái